Kinh thứ 5. Kinh không uế nhiễm. Anangana Sutta. 57. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika, cấp cô độc. Ở tại đây, Tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, gọi các tỷ kheo. Chư hiền tỷ kheo, thưa hiền giả, các tỷ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Này chư hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta có cấu uế. Lại nữa, chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế và như thật tuệ chi. Nội thân ta có cấu uế. Lại nữa, chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta không có cấu uế. Lại nữa, chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế và như thật tuệ chi. Nội thân ta không có cấu uế. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế và như thật tuệ chi. Nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. Chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người không có cấu uế và như thật tuệ chi. Nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. 58. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Maha Moggallana, Đại mục Kiền Liên, nói với Tôn giả Sariputta như sau. Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do nguyên gì, trong hai hạng người có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng. Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì, trong hai hạng người không có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng. 59. Ở đây, hiền giả, hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng đầy bụi bặm hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Ở đây, này hiền giả, hạng người có cấu uế và như thật tuệ chi. Nội thân ta có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm. Người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi và không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian được thanh tịnh hơn, được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế và như thật tuệ chi, nội thân ta có cấu uế. Với hạng người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Ở đây, này hiền giả, hạng người không có cấu uế, nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta không có cấu uế. Với người này, có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng bụi bặm hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế, nhưng không như thật tuệ chi, nội thân ta không có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Ở đây, này hiền giả, hạng người không có cấu uế và như thật tuệ chi, nội thân ta không có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần, trong khi không có tham, không có sân, không có si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi và không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng được thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế và như thật tuệ chi, nội thân ta không có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có sân, không có si, không còn cấu uế, tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên này, trong hai người có cấu uế này, một người được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. Này hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên này, trong hai người này không có cấu uế, một người được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. 60. Này hiền giả, cấu uế gọi là cấu uế. Danh từ gì là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế? Này hiền giả, các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỳ kheo chớ có biết rằng ta đã phạm giới tội. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Các tỳ kheo có thể biết được tỳ kheo ấy đã phạm giới tội. Tỳ kheo này nghĩ rằng, các tỳ kheo đã biết được ta đã phạm giới tội. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây. Một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỳ kheo hãy quở trách ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa tăng chúng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Các tỳ kheo quở trách tỳ kheo ấy ở giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Tỳ kheo này nghĩ rằng, các tỳ kheo quở trách ta ở giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Nếu ta có phạm giới tội, mong rằng một tỳ kheo đồng đẳng hãy quở trách ta, chứ không phải một vị không đồng đẳng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỳ kheo không đồng đẳng quở trách tỳ kheo ấy, không phải một tỳ kheo đồng đẳng. Tỳ kheo này nghĩ rằng, một tỳ kheo không đồng đẳng quở trách ta, không phải một tỳ kheo đồng đẳng. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng bậc đạo sư hãy hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Mong rằng bậc đạo sư không hỏi tỳ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Bậc đạo sư hỏi một tỳ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Bậc đạo sư không hỏi tỳ kheo ấy nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Tỳ kheo này nghĩ rằng, bậc đạo sư hỏi một tỳ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Bậc đạo sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra. Ở đây, một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng các tỳ kheo hãy để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Mong rằng các tỳ kheo không để một tỳ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Các tỳ kheo để một tỳ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Các tỳ kheo không để tỳ kheo ấy đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỳ kheo này nghĩ rằng, các tỳ kheo để một tỳ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Các tỳ kheo không để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một tỳ kheo khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng tại chỗ ăn, ta được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Mong rằng tỳ kheo khác tại chỗ ăn, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỳ kheo khác tại chỗ ăn, được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Còn tỳ kheo ấy tại chỗ ăn, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tỳ kheo này nghĩ rằng, một tỳ kheo khác tại chỗ ăn, được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Nay hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Nay hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng, tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, không phải tỷ kheo khác, tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, sẽ thuyết tùy hỷ pháp. Nay hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỷ kheo khác, tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ kheo ấy tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác, tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây. Một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tinh xá, chứ không phải một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tinh xá. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tinh xá, còn tỷ kheo ấy không thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tinh xá. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tinh xá, còn ta không thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tinh xá. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các tỷ kheo ni tụ tập tại ngôi tinh xá, chớ không phải một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo ni tụ tập tại ngôi tinh xá, vân vân. Mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các nam cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá, chớ không phải một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các nam cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá, vân vân. Mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá, chớ không phải một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá, còn tỷ kheo ấy không thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá, còn ta không thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng các tỷ kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. Các vị tỷ kheo chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Các tỷ kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác. Các tỷ kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy. Tỷ kheo này nghĩ rằng, các tỷ kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác, chớ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một tỷ kheo khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng các tỷ kheo ni cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. Các vị tỷ kheo ni chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác, vân vân. Mong rằng các nam cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. Các nam cư sĩ chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác, vân vân. Mong rằng các nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. Các nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Các nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác. Các nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy. Tỷ kheo này nghĩ rằng, các nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác. Các nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra. Ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng ta nhận được các y phục tối thắng. Tỷ kheo khác không nhận được các y phục tối thắng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỷ kheo khác nhận được các y phục tối thắng. Tỷ kheo ấy không nhận được các y phục tối thắng. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác nhận được các y phục tối thắng, ta không nhận được các y phục tối thắng. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng ta nhận được các đồ ăn khất thực tối thắng. Tỷ kheo khác không nhận được các đồ ăn khất thực tối thắng. Vân vân. Mong rằng ta nhận được các sàng tọa tối thắng. Tỷ kheo khác không nhận được các sàng tọa tối thắng. Vân vân. Mong rằng ta nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Tỷ kheo khác không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỷ kheo khác nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Còn tỷ kheo ấy không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Còn ta không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế. 61. Này hiền giả, đối với tỷ kheo nào, các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và được nghe là chưa được diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy là vị sống trong rừng núi, tại các chú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tảo y, mặc y phục thô xấu. Thời các đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các vị tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất thiện pháp, cảnh giới dục của tỷ kheo ấy chưa được diệt trừ. Này hiền giả, ví như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng đầy bát với xác rắn, xác chó hay xác người, đậy lại với một cái bát đồng khác, rồi mang về hàng chợ lại. Có người thấy vậy bèn hỏi, bạn mang cái gì có vẻ đẹp đẽ, ngon lành vậy? Khi cầm cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì với người ấy không ưa thích khởi lên, sự ghê tởm khởi lên và sự yếm ố khởi lên. Những người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huống nữa là những người đã no. Này hiền giả, đối với tỷ kheo nào, các áp, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và được nghe là chưa được diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy là vị sống trong rừng núi, tại các chú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tảo y, mặc y thô xấu, thời các đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các vị tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt trừ. 62. Này hiền giả, đối với tỷ kheo nào mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe là đã diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy sống gần làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường vị tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị tỷ kheo ấy đã được diệt trừ. Này hiền giả, ví như một bát đồng mang từ hàng chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh, sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy đựng đầy với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các loại đồ ăn, đậy lại với một bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có người thấy vậy bèn hỏi, bạn mang cái gì có vẻ đẹp đẽ, ngon lành vậy? Khi cầm cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy ưa thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự không yếm ố khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ ấy, huống nữa là người đói. Này hiền giả, cũng vậy, đối với vị tỷ kheo nào mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe là đã diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này đã được diệt trừ. 63. Được nghe nói vậy, tôn giả Maha Moggallana thưa với tôn giả Sariputta, hiền giả Sariputta, một ví dụ khởi lên cho tôi. Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá tại Giribaja. Này hiền giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, mang theo y bát vào thành Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ, Samiti, con một người làm xe, đang đẽo một vành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con của một người làm xe, đang đứng một bên. Rồi tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con của một người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau. Mong rằng Samiti, con người thợ xe, hãy đẽo đường cong này, đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này không có đường cong, không có đường méo, không có mắt gỗ, được trơn tru và được đặt vào trong trục chính. Này hiền giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con một người làm xe, suy nghĩ như thế nào? Thời đúng như vậy. Samiti, con người làm xe, đẽo đường cong này, đường méo này và các mắt gỗ này của vành xe ấy. Này hiền giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con người làm xe, hoan hỉ nói lên lời hoan hỉ như sau. Hình như người này đang đẽo vành xe ấy, như là với tâm của anh ta biết tâm ta vậy. Này hiền giả, những ai không có lòng tin vì mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia, sống đời sống không gia đình. Những vị gian ngụy, xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh sa môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả Sariputta với pháp môn này như là với tâm của tôn giả. Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy. Những kẻ thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Những vị nào không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, không chạo cử, không kiêu mạn, không dao động, không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh sa môn, nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, không sống trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, không đần độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn này của tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, một vị tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Này hiền giả, ví như một người đàn bà hay người đàn ông còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh, Upala Mala, hay một vòng vũ xanh hoa, Vasika Mala, hay một vòng thiện tư hoa, Atimuta Kamala, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên đỉnh đầu. Này hiền giả, cũng vậy, những thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không gian ngụy, vân vân, như trên, vân vân. Thật lành thay, một tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Như vậy, hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ.